Phẩm thứ 23, Sư Tử Hống Bồ Tát A. Bấy giờ Đức Phật bảo toàn thể đại chúng, này các thiện nam tử, nghi là pháp chứng đạo, một tâm sở hữu có công năng đóng bít nẻo bồ đề niết bàn của những người cần tu học đạo giải thoát giác ngộ. Trên bước đường học đạo, tu đạo, hành đạo, các vấn đề, có Phật hay không Phật, có Pháp hay không Pháp, có tăng hay không tăng, có khổ hay không khổ, có tập hay không tập, có diệt hay không diệt, có đạo hay không đạo, có ngã hay không ngã, có thường hay không thường, có lạc hay không lạc, có tịnh hay không tịnh, có thừa hay không thừa, có tánh hay không tánh, có chúng sanh hay không chúng sanh, có hữu vi hay không hữu vi, có vô vi hay không vô vi, có trơn hay không trơn, có vọng hay không vọng, có nhơn hay không nhơn, có quả hay không quả, có tác giả hay không tác giả, có nghiệp hay không nghiệp, có báo hay không báo, ba chấm, và còn nhiều hơn thế nữa. Giờ đây đại chúng có thể tùy ý hỏi ra, Như Lai sẽ giải thuyết rõ ràng cho chư liệt vị. Như Lai không bao giờ có một niệm tự cao tự đại, nhưng Như Lai thành thật, quả quyết mà nói rằng, nếu có hoặc trời, hoặc người, hoặc sa môn, bà la môn, hoặc ma vương, phạm thế, đến hỏi mà Như Lai không giải đáp được. Bởi vì Như Lai đã thành tựu nhất thiết chủng trí rồi. Bấy giờ trong pháp hội, có Bồ Tát hiệu Sư Tử Hống, đứng dậy nghiêm chỉnh y phục đảnh lễ Phật, chắp tay thưa. Bạch Thế Tôn, con vừa muốn hỏi, Đức Thế Tôn Đại Từ Mẫn lại đã hứa cho. Phật bảo đại chúng rằng, các vị có mặt trong chúng hội này đều tôn trọng tán thán cúng dường những thứ cần dùng thượng diệu cho Bồ Tát này. Vì Bồ Tát này trong quá khứ trồng sâu thiện căn phước đức, nên nay ở trước Phật và đại chúng đứng ra thưa hỏi. Như sư tử chúa tự biết sức lực răng nanh nhọn bén, bốn chân trụ đứng trong hang động, vẫy đuôi gầm ra tiếng vang vọng núi rừng, rồi bước ra khỏi hang vươn vai nhìn ngó bốn phương, lại cất tiếng giống, ba chấm, một tiếng dài. Sư tử vương làm như vậy nhằm phát huy và bảo vệ những lợi ích. Một, vì muốn răn đe cảnh cáo những loài chẳng phải thiệt sư tử mà dối hiện sư tử. Hai, vì muốn thử nghiệm sức lực mình. Ba, vì muốn bảo vệ chỗ ở, tịch tịnh. Bốn, vì muốn bầy sư tử con biết chỗ nơi. Năm, vì muốn đàn sư tử không bị kinh sợ. Sáu, vì muốn những kẻ ngủ say sẽ được tỉnh thức. Bảy, vì muốn những loài thú phóng giật, ngáp gió, chuyển vận toàn thân, rồi bắt buộc phải siêng năng. Tám, vì muốn những loài thú khác phải khiếp sợ trầu hầu. 9. Vì muốn điều phục đại hương tượng. 10. Vì muốn dạy bảo cho con cái. 11. Vì muốn tôn vinh chủng loại của mình. Tất cả cầm thú, loài bay, loài chạy, loài bơi lội khi nghe tiếng giống của sư tử đều sợ hãi, rụng rời cơ thể. Kể cả hương tượng cũng khiếp đảm bôn ba mất hết uy phong bệ vệ của mình. Còn nói chi loài chó chóc, cáo trồn. Dù có lóc thóc theo đuôi sư tử trăm năm, cũng không giống lên tiếng oai hùng như sư tử được. Nếu là sư tử con, 3 năm tuổi đã có khả năng giống tiếng vang cả núi rừng như sư tử chúa. Này thiện nam tử, Như Lai chánh biến chi giác, trí tuệ là nanh vuốt, tứ như ý túc là trơn, lục ba la mật là thân, thập trí lực là sức mạnh. Đại từ bi là đuôi, an chú tứ thiền là hàng thanh tịnh, vì chúng sanh mà gầm giống, pháp âm như sư tử. Nhằm dẹp phá ma quân, hiển bày trí lực Phật, mở mang đường lối, làm chỗ nương về cho bọn tà kiến, vỗ về những hạng người, sợ sệt tử sanh, giác ngộ cho những chúng sanh, đang bằng lòng với giấc ngủ vô minh mộng mị, khiến cho người ác sanh tâm hối hận ăn năn. Khai thị cho chúng sanh biết thế nào là ngoại đạo, thế nào là tà kiến, đập vỡ ngụy thuyết của hàng ngoại đạo Phú Lâu Na. Cuối cùng khiến cho người nhị thừa hối hận nhận biết kiến thức nông cạn, hẹp nhỏ mà phát đại tâm. Chỉ rõ cho hàng Bồ Tát trụ địa hướng lên vô thượng Phật đạo. Những công năng và thành tựu như vậy, từ thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh, vươn vai mà ra. Vì muốn khiến cho chúng sanh dẹp bỏ lòng kiêu mạn, sư tử ngáp dài. Vì muốn chúng sanh được từ vô ngại biện, sư tử trụ vững bốn chân trên đất chắc. Vì muốn chúng sanh gìn lòng kiên cố đối với tứ ba la di giới, nên sư tử giống to. Sư tử giống biểu trưng quyết định thuyết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Như Lai thường trụ bất biến như như. Này thiện nam tử, hàng thanh văn duyên giác dù gần gũi Như Lai vô lượng kiếp nhưng không thể là sư tử giống. Thập trụ Bồ Tát nếu tu hành thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh, nên biết rằng đó là sư tử giống. Đức Phật dạy tiếp, toàn thể đại chúng nên biết, Bồ Tát sư tử hống, nay muốn làm đại sư tử hống. Đại chúng nên cúng dường cung kính, tôn trọng, tán thán. Bấy giờ Thế Tôn bảo sư tử hống Bồ Tát, này thiện nam tử, ông muốn hỏi điều gì giờ đây ông có thể tùy ý nêu ra. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát sư tử hống thưa, thế nào là Phật tánh? Do nghĩa gì mà gọi là Phật tánh? Nếu chúng sanh có Phật tánh, tại sao lại chẳng thấy được Phật tánh của tất cả chúng sanh? Thập trụ Bồ Tát trụ những pháp gì mà chẳng thấy Phật tánh rõ ràng? Phật thì trụ những pháp gì mà thấy Phật tánh rõ ràng? Thập trụ Bồ Tát sử dụng con mắt gì mà thấy Phật tánh chẳng rõ ràng? Phật Thế Tôn dùng con mắt gì mà thấy Phật tánh được rõ ràng? Phật bảo, này thiện nam tử, lành thay, quý hóa thay, nếu có ai vì pháp mà thưa hỏi, là người đầy đủ hai thứ trang nghiêm, một là trí tuệ, hai là phước đức. Nếu có Bồ Tát đầy đủ hai thứ trang nghiêm như vậy, thì biết Phật tánh, lại cũng có thể biết thập trụ Bồ Tát dùng con mắt gì, Phật Thế Tôn dùng con mắt gì. Sư tử hống Bồ Tát thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào là trí tuệ trang nghiêm? Thế nào là phước đức trang nghiêm? Này thiện nam tử, phước đức trang nghiêm là trên nhân tu bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn đến bát nhã ba la mật. Trí tuệ trang nghiêm là nói về quả chứng từ sơ địa đến thập địa. Lại nữa, phước đức trang nghiêm còn là hữu vi, hữu lậu, có nhân quả, chẳng phải là pháp thường. Trí tuệ trang nghiêm là vô vi, vô lậu, vượt ngoài nhân, quả, vì là pháp thường trụ. Này sư tử hống, nay ông đầy đủ hai thứ trang nghiêm ấy, nên ông có thể hỏi diệu nghĩa thậm sâu. Phật cũng đầy đủ hai thứ trang nghiêm như vậy, cho nên Như Lai sẽ giải đáp cho ông những diệu ý sâu xa như vậy. Này sư tử hống, pháp giới nhất chân là pháp mà ông phải học. Rồi tất cả, không một, không hai, cũng lại là điều ông và tất cả chúng sanh phải học. Bởi vì thực tánh các pháp không hai, nhưng không thể nói một. Tại sao vậy? Tại vì một dành chỉ niết bàn, thường, lạc, ngã, tịnh. Hai để chỉ sanh tử phiền não vô minh. Do vậy, Như Lai nói, người hỏi phải có hai thứ trang nghiêm mới có thể hỏi. Người đáp cũng đầy đủ hai thứ trang nghiêm mới giải đáp tận tường. Này sư tử hống, ông lại hỏi, thế nào là Phật tánh? Ông hãy lắng nghe, Như Lai sẽ phân biệt giải thuyết. Phật tánh cũng gọi là đệ nhất nghĩa không, cũng gọi là trí tuệ. Đệ nhất nghĩa không có nghĩa là không mà chẳng không, vô ngã mà ngã, ngã mà vô ngã, vô thường mà thường, thường mà vô thường, vô lạc mà lạc, lạc mà vô lạc, tịnh mà bất tịnh, bất tịnh mà tịnh. Thấy được chân lý đó là người thấy đệ nhất nghĩa không, thấy lý trung đạo, thấy niết bàn và là người thấy Phật tánh. Đích thực là người đạt đến tột đỉnh cao vô thượng Bồ Đề Phật. Này thiện nam tử, gốc rễ sanh tử có hai thứ, một vô minh, hai ái thủ. Giữa hai thứ đó có quả khổ, sanh, già, bệnh, chết. Đấy cũng gọi là trung đạo. Kiến chấp của chúng sanh cũng có hai. Một thường kiến, hai đoạn kiến. Hai thứ kiến chấp như vậy không gọi là trung đạo. Không thường, không đoạn mới gọi là trung đạo. Muốn thấy lý trung đạo phải sử dụng quán trí, quán 12 nhân duyên để nhận thức sự vận hành liên tục của hoặc, nghiệp, khổ. Ba chấm. Nhận thức đúng đắn, chân lý, gọi đó là Phật tánh. Do vậy, Phật tánh và trung đạo không một cũng không hai. Này thiện nam tử, Phật tánh có nhân của nhân, có quả của quả. Nhân chính là 12 nhân duyên, nhân của nhân là trí tuệ, quả chính là vô thượng Bồ Đề, quả của quả là vô thượng Đại Niết Bàn. Ví như vô minh là nhân, hành là quả. Hành là nhân, thức là quả. Do nghĩa đó, vô minh cũng là nhân của nhân, thức cũng là quả của quả. Phật tánh cũng như vậy. Do nghĩa đó, vô minh chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng một, chẳng hai, chẳng đến, chẳng đi, chẳng nhân, chẳng quả. Là nhân mà chẳng phải quả như Phật tánh, là quả mà chẳng phải nhân như Đại Niết Bàn. Là nhân cũng là quả như những pháp do 12 nhân duyên sanh. Chẳng phải nhân, chẳng phải quả, ấy chính là Phật tánh. Phật tánh chẳng nhân, chẳng quả, cho nên thường hằng không biến đổi. Do nghĩa đó, trong kinh Phật nói 12 nhân duyên, ý nghĩa rất sâu, không thể thấy biết, không thể nghĩ bàn, là cảnh giới của chư Phật, Bồ Tát. Hàng thanh văn, duyên giác không đến được. Sư Tử Hống Bồ Tát, Bạch Thế Tôn, nếu Phật cùng Phật tánh không sai khác, thì tất cả chúng sanh cần gì phải tu hành? Vì biết rằng quả vị Phật mình đã nắm chắc trong tay. Phật bảo, này thiện nam tử, lời ông hỏi không đúng với sự lý. Phật và Phật tánh dù không sai khác, nhưng chúng sanh đâu dễ chọn lành. Ví như có người ác tâm muốn hại mẹ, hại rồi sanh lòng ăn năn. Trước mắt ba nghiệp dù lành, nhưng nội tâm người này vẫn là người địa ngục. Vì người này chắc chắn sống trong địa ngục, nên gọi là người địa ngục. Do lẽ đó, trong các kinh Phật nói, nếu thấy người tu hạnh lành, thì gọi là người trời. Thấy người tạo nghiệp ác, thì gọi là thấy địa ngục, vì chắc chắn họ sẽ thọ quả báo khổ. Này thiện nam tử, vì tất cả chúng sanh quyết định được vô thượng Bồ Đề, nên Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nhưng thật ra, chúng sanh chưa có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Do nghĩa đó mà Như Lai nói kệ rằng, trước có nay không, trước không nay có, ba đời có pháp, nghĩa này không đúng. Này thiện nam tử, có ba thứ có, một vị lai có, hai hiện tại có, ba quá khứ có. Tất cả chúng sanh đang có phiền não, cho nên không có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tất cả chúng sanh đã có dứt trừ phiền não, nên hiện tại được thấy Phật tánh. Do nghĩa đó, Phật thường tuyên nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhẫn đến nhất thiển đề cũng có Phật tánh. Nhất thiển đề không có pháp lành, Phật tánh là pháp lành, vị lai họ sẽ có. Nhất thiển đề đều có Phật tánh, vì họ quyết định thành vô thượng bồ đề. Ví như có người trong nhà có sữa, có người hỏi, anh có bơ không? Đáp rằng, tôi có. Sữa hiện tại không phải bơ do phương tiện khéo léo chế biến thành bơ. Chúng sanh cũng vậy. Tất cả đều có tâm. Phàm người có tâm sẽ được thành vô thượng bồ đề. Do nghĩa đó, Phật thường tuyên nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Này Sư Tử Hống Bồ Tát, Phật tánh cũng gọi là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, tối tôn, tối thượng, như đề hồ đối với sữa, tô, lạc vậy. Do sức của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội mà chư Phật được, thường, lạc, ngã, tịnh, tất cả chúng sanh đều có tam muội ấy, vì không biết tu hành mà chẳng được thấy. Vì không được thấy cho nên không được thành vô thượng bồ đề. Này thiện nam tử, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội có thể gọi năm tên: một, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội; hai, Bát Nhã Ba La Mật; ba, Kim Cang Tam Muội; bốn, Sư Tử Hống Tam Muội; năm, Phật tánh. Tùy năng lực sở hành mà tên gọi khác nhau. Này thiện nam tử, Phật tánh cũng là sắc, cũng là phi sắc, cũng là tưởng, cũng là phi tưởng, cũng là một, cũng là chẳng phải một, cũng là thường, cũng chẳng phải thường, cũng là đoạn, cũng chẳng phải đoạn, cũng là có, cũng là không, cũng chẳng phải có, cũng chẳng phải không, cũng là nhân, cũng là chẳng phải nhân, cũng là quả, cũng là chẳng phải quả, cũng là nghĩa lý, cũng là chẳng phải nghĩa lý, cũng là danh tự, cũng là chẳng phải danh tự, cũng là lạc, cũng là khổ, cũng là chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, cũng là ngã, cũng là chẳng phải ngã, cũng là không, cũng là chẳng phải không. Này Sư Tử Hống, Phật tánh rời tất cả tướng, là tất cả pháp. Phật tánh không ở trong, không ở ngoài, cũng không ở trung gian, vô sở tại, vô sở bất tại. Này thiện nam tử, Phật tánh chẳng phải ngũ ấm, thập nhị nhập, thập bát giới, chẳng phải trước không, nay có, chẳng phải có, rồi trở lại không, từ nhân lành mà chúng sanh được thấy. Ví như khối sắc đen, đưa vào lửa đốt thì đỏ, lấy ra ngoài thì trở lại đen. Màu đen của khối sắt không ở trong, không ở ngoài, không tìm đâu cho có. Tuy nhiên, do nhân duyên mà có. Phật tánh cũng như vậy. Lửa phiền não tắt dứt thì chúng sanh được thấy. Được nghe như hạt giống biến diệt, thì mầm mọng mọc lên. Nhưng tánh mầm mọng này chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, cho đến như bông trái cũng vậy, đều theo duyên mà có. Đại Niết Bàn là kết quả của vô lượng công đức duyên lành. Phật tánh cũng vậy, do gieo trồng vun quén vô lượng vô biên công đức duyên lành mà được thấy. Sư Tử Hống Bồ Tát thưa, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát tu hành tốt, bao nhiêu pháp, được thấy Phật tánh mà chẳng rõ ràng. Chư Phật Thế Tôn thành tựu bao nhiêu pháp mà được thấy Phật tánh rõ ràng. Phật bảo, này thiện nam tử, Bồ Tát tu hành tốt 10 pháp, dù được thấy Phật tánh mà chẳng rõ ràng. 1. Thiểu dục. 2. Chi túc. 3. Tịch tịnh. 4. Tinh tấn. 5. Chánh niệm. 6. Chánh định. 7. Chánh tuệ. 8. Giải thoát. 9. Tán thán giải thoát. 10. Dùng đại niết bàn giáo hóa chúng sanh. Sư Tử Hống Bồ Tát thưa, bạch Thế Tôn, thiểu dục là chẳng tham cầu, chẳng cất chứa, chi túc là lúc được, ít lòng không tiếc hận, thiểu dục là ít mong muốn, chi túc là chỉ vì pháp sự, lòng không sầu hận, ưu phiền. Này thiện nam tử, dục có 3 thứ, 1 ác dục, 2 đại dục, 3 dục dục. Ác dục là tham muốn địa vị danh vọng hơn người, muốn làm thượng thủ trong tăng đoàn, để quốc vương, đại thần, nhân dân chăm họ, tôn trọng, cung kính ta, để cho ta được nhiều sự nghiệp, lợi dưỡng. Sự đa dục này chỉ là sự mong muốn, nối dòng sanh tử luân hồi, cho nên gọi là ác dục. Đại dục là mong muốn làm sao cho đại chúng biết rằng ta là người chứng đắc đạo quả. Sơ trụ, 3 chấm, thập trụ, nhẫn đến vô thượng bồ đề. Sự mong muốn này chỉ vì hư danh và lợi dưỡng mà không mong cầu thực nghĩa. Một sự mong muốn không bờ mé cho nên gọi là đại dục. Dục dục là ước muốn cho mình được sanh làm Phạm Thiên, Ma Thiên, Tự Tại Thiên, chuyển luân Thánh Vương, Sát Đế Lợi, Bà La Môn. Sự ước muốn này cũng chỉ vì lợi dưỡng, không có lý tưởng cao đẹp gì khác. Đấy gọi là dục dục. Người không bị 3 thứ ác dục này làm hại, gọi là người thiểu dục. Lại nữa, dục còn gọi là 25 cõi. 25 cõi chính là 25 đối tượng ái của con người. Vượt khỏi 25 cảnh sở ái thì gọi là thiểu dục. Được an vui, được giải thoát mà không tham đắm gọi là chi túc. Chẳng cầu sự cung kính của người khác là thiểu dục. Được cúng dường mà không tích trữ gọi là chi túc. Bạch Thế Tôn, Sư Tử Hống thưa, tịch tịnh là thế nào? Phật bảo, tịch tịnh có 2, 1 tâm tịnh, 2 thân tịnh. Thân tịch tịnh là không tạo 3 điều ác do thân. Tâm tịch tịnh là không tạo 3 điều ác do ý. Đấy gọi là thân tâm tịch tịnh. Thân tịch tịnh thì không gần gũi với 4 chúng, không dự việc của 4 chúng. Tâm tịch tịnh thì không buông thả để khởi niệm tham dục, sân nhuế và ngu si. Đấy gọi là thân tâm tịch tịnh. Lại có trường hợp thân tịch tịnh, tâm không tịch tịnh. Tâm tịch tịnh, thân không tịch tịnh. Có trường hợp thân tâm không tịch tịnh, cũng có trường hợp thân tâm tịch tịnh. Thân tâm đều chẳng tịch tịnh, đó là hàng bạc địa phàm phu và hạng người nhất xiển đề. Thế nào gọi là tinh tấn? Nếu có người tu muốn cho thân, khẩu, ý nghiệp thanh tịnh, xa lìa tất cả hạnh nghiệp bất thiện mà tu tập tất cả thiện nghiệp, đấy gọi là tinh tấn. Người tu hạnh tinh tấn thường giữ chánh niệm, niệm 6 đối tượng Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí và Đệ Nhất Nghĩa Thiên. Người có chánh niệm thì cũng có chánh định. Có chánh định thì quán sát thấy các pháp dường như hư không, cho nên đồng thời có chánh tuệ. Người có chánh tuệ có khả năng xa lìa tất cả kiết sử phiền não, do vậy mà có giải thoát. Người có giải thoát rồi vì chúng sanh mà tán thán giải thoát, rằng giải thoát là thường hằng, là không diệt hoại, không biến đổi. Giải thoát chính là vô thượng đại niết bàn. Niết bàn còn có nghĩa là lửa phiền não đã tắt hết. Do vậy, niết bàn cũng gọi là nhà cửa, vì có thể ngăn bít mưa gió phiền não. Niết bàn còn có nghĩa là cồn bãi, vì 4 con sông lớn hung bạo chẳng thể chảy trôi. Đó là dục bạo, hữu bạo, kiến bạo và vô minh bạo, không xâm thực xói mòn được. Lại nữa, niết bàn còn gọi là về đến chốn, vì được tất cả sự an lạc hoàn toàn trọn vẹn. Nếu Bồ Tát tu hành tốt 10 pháp như vậy thì thấy được Phật tánh. Tuy nhiên thấy Phật tánh của Bồ Tát ấy chưa rõ ràng. Này sư tử hống Bồ Tát, như ông hỏi, hàng thật trụ Bồ Tát, dùng con mắt gì mà thấy được Phật tánh, và cái thấy đó chẳng rõ ràng? Chư Phật dùng con mắt gì mà thấy được Phật tánh rõ ràng? Này thiện nam tử, do tuệ nhãn mà thấy Phật tánh thì chẳng được rõ ràng. Dùng Phật nhãn mà thấy thì thấy được rõ ràng. Vì bồ đề, hành nhân bồ đề thì chẳng rõ ràng. Nếu vô hành, vô tác, vô nguyện thì thấy được rõ ràng. Trụ nơi hạnh thập trụ thì dù thấy mà chẳng rõ ràng. Nếu chẳng trụ, chẳng đi thì thấy Phật tánh được rõ ràng. Đại Bồ Tát vì nhân trí tuệ mà thấy, nên thấy chẳng rõ ràng. Chư Phật vượt qua nhân quả, dứt hết nhân quả, cho nên thấy Phật tánh rõ ràng. Này thiện nam tử, thấy có hai thứ, một mắt thấy, hai nghe thấy. Chư Phật mắt thấy Phật tánh như thấy trái quýt để trên bàn tay. Bồ Tát nghe thấy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, rồi Bồ Tát tin, biết chắc, thật bằng tư duy nhận thức của mình, gọi đó là Bồ Tát nghe thấy. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, muốn thấy Như Lai, phải tu học 12 bộ kinh, nên thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng thuyết. Sư tử hống Bồ Tát thưa, bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh muốn biết tâm tướng Như Lai phải tư duy, quán tưởng như thế nào để được biết. Phật bảo, này thiện nam tử, tất cả chúng sanh chẳng có thể biết được tâm tướng của Như Lai, nhưng nếu muốn quan sát để được biết, thì cần có hai nhân duyên, một mắt thấy, hai tai nghe thấy. Nếu thấy thân nghiệp của Như Lai, đây gọi là mắt thấy. Nếu thấy khẩu nghiệp của Như Lai, đây gọi là nghe thấy. Nếu thấy sắc mạo tướng hảo trang nghiêm của Như Lai, tất cả chúng sanh không ai sánh bằng được, đây là mắt thấy. Nếu nghe pháp âm vi diệu của Như Lai, không đồng với những âm thanh triền phược của chúng sanh, đây là nghe thấy. Giả sử có người tự hỏi, tại sao Như Lai thọ thân? Như Lai thọ thân vì ai hay vô cớ? Đấy gọi là con mắt thấy. Nếu quán niệm Như Lai thuyết pháp thế nào, vì ai mà thuyết, thuyết nhằm mục đích gì, đấy gọi là nghe thấy. Có người sử dụng những nghiệp ác gia hại Như Lai mà Như Lai không sân hận, đây là mắt thấy. Dùng nghiệp ác của miệng thóa mạ phỉ báng Như Lai, thế mà Như Lai bất động, đây gọi là nghe thấy. Sư tử hống Bồ Tát thưa, bạch Thế Tôn, vì lẽ gì mà một thầy tỳ kheo, một người phát tâm tu hành, cần phải thọ trì cấm giới? Phật bảo, này thiện nam tử, người tu hành một tỳ kheo chỉ cấm giới là vì tâm không hối hận, vì tâm không hận mà thọ dụng sự an vui. Do thọ dụng sự an vui mà xa lìa bức não, vì xa lìa bức não mà tâm an ổn, do tâm an ổn mà có thiền định, vì có thiền định mà có chi kiến trơn tránh, do có chi kiến trơn tránh mà thấy lỗi quấy, họa hại của sanh tử. Do thấy lỗi họa sanh tử mà tâm chẳng đắm nhiễm, vì tâm chẳng đắm nhiễm mà được giải thoát. Do vì giải thoát mà có đại niết bàn vô thượng, vì được đại niết bàn vô thượng mà thể nhập bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh. Do thọ dụng đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh mà vĩnh ly sanh diệt, được bất sanh, bất diệt, thể nhập bất sanh, bất diệt, là người thấy Phật tánh. Vì duyên cớ ấy mà Bồ Tát tu hành tự hay trì giới chín chắn viên mãn mà không tìm hỏi lý do. Này thiện nam tử, thầy tỳ kheo trì giới dù chẳng phát nguyện cầu tâm không hối hận, ba chấm, cho đến không mong cầu thấy Phật tánh, nhưng tự nhiên được tất cả, tại vì pháp tánh tánh vốn như vậy. Trực chỉ, sư tử hống Bồ Tát, A, nghi là một tâm sở hữu pháp, là một trong sáu món phiền não căn bản, cũng là một trong năm món tư hoặc. Ở kinh Đại Niết Bàn này, Phật dạy, nghi là pháp chứng đạo. Sự thật, nếu phản quan tự kỷ, ta sẽ thấy trong cuộc sống ta còn vô số điều nghi. Nghi chứng đạo, đó là sự thật. Đại nghi, đại ngộ, lại cũng là sự thật. Lợi hại tùy cách ứng dụng. Như Lai viên mãn, nhất thiết chủng trí. Cho nên Như Lai giải đáp tất cả nghi vấn, bất cứ từ nơi ai. Tuy nhiên, người hỏi cũng cần biết căn cơ trình độ của mình. Phước đức là nhân tu, trí tuệ là quả sở chứng. Phước đức trang nghiêm là hữu vi, trí tuệ trang nghiêm là vô vi. Phước đức trang nghiêm còn nói nhân quả. Trí tuệ trang nghiêm vượt ra ngoài nhân quả. Thực tánh của các pháp không hai, nhưng không được nói một, bởi vì không có cái tuyệt đối cực đoan. Tương đối là thực nghĩa của hiện tượng vạn pháp. Cái từ trung đạo của Phật giáo dạy cho những người có trí rằng phải nhận thức hiện tượng vạn pháp qua tánh cách tương đối của chính chúng nó. Hãy tư duy nhận thức vạn pháp qua trí bình đẳng tánh, qua tánh trung đạo, phi hữu, phi vô, phi thiện, phi ác, phi nhất, phi dị. Ba chấm. Tư duy quán chiếu như vậy, theo Hoa Nghiêm Tôn gọi là châu biến hàm dung quán. Phật tánh chỉ là ngôn từ chỉ tánh trong sáng, tánh thanh tịnh, tánh an lạc, không có lẫn lộn, tánh hắc ám, vô minh đau khổ. Cho nên Phật tánh gọi là đệ nhất nghĩa không. Đệ nhất nghĩa không cũng chỉ là một cái tên gọi khác vậy thôi, đừng hỏi nữa. Là đệ tử Phật, để tâm học kỹ ba pháp quán, niệm tư duy, giả quán, không quán, rồi trung đạo quán. Đó là quá trình diễn biến theo quy luật phủ định của hiện tượng hữu vi vật chất. Dù có Phật tánh, nhưng nếu không tu hành thiện pháp, không thành Phật được. Ví như vàng trong quặng phải nấu lọc mới thành vàng ròng. Nhìn mặt vô vi thực tướng, các pháp ba đời đều không. Nhìn mặt hữu vi duyên sanh, các pháp ba đời đều có. Biết có là có thế nào, biết không là không thế nào, đó là cái biết trung đạo. Phật tánh rời ngoài tất cả tướng, Phật tánh chính là tất cả pháp. Phật tánh với hiện tượng vạn pháp, không phải là, mà không phải ngoài. Hiểu như thế là đã hiểu trung đạo đệ nhất nghĩa trong giáo lý Phật. Lục dục là dục mà tất cả phàm phu muốn dứt khổ cần phải xa tránh. Kinh Đại Niết Bàn, Phật chỉ nói ba dục, ác dục, bại dục và dục dục. Ba dục này, người cầu đạo Bồ Đề Niết Bàn vô thượng phải xa tránh. Động cơ sản sanh ba thứ tham dục ấy là danh vọng, địa vị, tiền tài, sản nghiệp của thế gian, và ngay cả thời gian, gọi là hành đạo, chứng đạo của người tu hành, chưa gặp được ông chủ của mình. Tịch tịnh có thân tịch tịnh, tâm tịch tịnh, thân tâm đều tịch tịnh, thân tâm đều không tịch tịnh. Đó là những thứ tịch tịnh người hành đạo chú ý quan tâm. Cảnh tịch tịnh chỉ là một trợ duyên nhỏ, thậm chí rất nhỏ trên đường tu tịch tịnh. Thấy hoặc nghe những vị tu hành thông cáo với bản dân thiên hạ rằng nhập thất, vĩnh viễn hoặc kỳ hạn, ba chấm, tháng, ba chấm, năm, ba chấm. Người trí nghe là biết, biết rõ những gì trong bụng nhà tu ấy rồi. Tinh tấn có nghĩa là luôn giữ gìn thân, khẩu, ý trong sáng, xa lìa nhiễm ô ba nghiệp. Tư duy chánh niệm, niệm Phật, Pháp, Tăng, giới, thí và đệ nhất nghĩa thiên, ba chấm. Giới cấm trong đạo Phật không phải là giáo điều chế ra để bắt buộc ai đó phải tuân theo. Giới ví như nước, nước để rửa sạch bụi nhơ, giới để rửa sạch vô minh phiền não, giữ được nhiều giới, như người có nhiều nước sạch, tắm trong bể nước sạch, ắt hẳn bụi nhơ, không nhuốm được. Có giới là có tất cả pháp lành. Cho đến tự có cả Niết Bàn, Phật tánh, Bồ Đề vô thượng, không cần truy cứu nguyên nhân. Hết phần A.
Bài kệ Mừng Xuân Mới, Xuân Bính Tuất 2006 Dương Lịch, Thiền Sư Thích Từ Thông. Kệ rằng, hữu vi pháp không tự tánh, vô vi pháp không tự tánh, Phật tánh không tự tánh, Niết Bàn không tự tánh. Tu như huyễn tam muội sẽ thấy rõ các tánh, tu như huyễn tam muội thấy Phật tánh rõ ràng, tu như huyễn tam muội Niết Bàn tánh hiện hữu, tu như huyễn tam muội thấy hết tánh hữu vi, tu như huyễn tam muội biết rõ vô vi tánh, như huyễn tam muội vua hết thảy tam muội, như huyễn tam muội là đường thênh thang, là ngõ rộng lớn mười phương ba đời Phật đi con đường đó mà vào đại Niết Bàn. Ngày xuân suy gẫm, con đường lên núi từ chân đến đỉnh trong nền giáo lý Phật, Xuân Đinh Hợi, Dương Lịch 2007. Do quán chiếu ngũ ấm vô ngã mà nhận biết chân lý vô thường. Do nhận biết chân lý vô thường mà nhận diện được khổ và bất tịnh. Do nhận biết khổ và bất tịnh mà soi rọi thấy ngũ uẩn dai không. Do nhận thức ngũ uẩn dai không mà nhận biết sáu căn, sáu cảnh, sáu thức chẳng có gì. Do tư duy quán chiếu, sáu căn, sáu cảnh, sáu thức chẳng có gì mà biết thực tướng hữu vi pháp vốn không. Quán chiếu nhận thức thực tướng hữu vi pháp vốn không, đây là bước nhảy vọt lên đỉnh như huyễn tam muội, an trú như huyễn tam muội, tu tập như huyễn tam muội, là vua các môn tam muội. Mười phương Như Lai hành xử như huyễn tam muội mà vào tịch diệt đại Niết Bàn. Thiền Sư Thích Từ Thông.